Khi cái trình độ mình chưa tới thì mình chỉ có nghe thôi. Mình đừng vội chê. Với tất cả cái tinh vi của cả cô vũ trụ đều là ở trong chân lý. Mà không hiểu, con chó sủa cũng một tiếng, mà con ve kêu cũng một tiếng. Đó là người ta tác ra những văn tự, đó là chân lý đó. Tại vì người ta không hiểu, rồi người ta chắc như ông này cao, ông kia thấp, ông kia sáng, ông kia tối. Không tối lấy gì có sáng, mà không sáng làm sao nhận được tối. Thấy chưa? Nhưng mà tất cả đều phải dẫn tiến về sự sáng suốt. Cho nên mọi người có trình độ tu nó khác, mà không có trình độ tu nó khác. À, cho nên đối với cái người mà tu cao, tại sao ông này ông nói chuyện với thằng kia như vậy, mà ông chạy ông nói chuyện thằng này ông nói vậy? Nó khác liền. Chính các bạn tu cũng vậy. Ngồi mà đối diện với những người mà có tu thì cái ngôn ngữ của mình thấy nó thay đổi liền à. Mà ngồi với đối diện với người không tu trầm trượt thì cái ngôn ngữ nó khác. Nó có phần kích động đó không? Thấy chưa? Cho nên phần thiên liên xuống nhập xác dù sáng suốt cách mấy cũng phải bị cái trượt của cái cơ thể nên nó phản lập. Trong một thời gian rồi, thanh lập rồi, phạm nó diệt hết rồi, nó đâu có sao. Thấy không? Cho nên nhiều người như chú Ngà nói là hai người lộn này kia nọ, không phải đâu. Tôi đã cắt nghĩa gì cái trượt của một cái cơ thể mới được giáng. Thấy không? Rồi cái cơ thể mà người ta lành rồi, người ta không có cần chấp cái đó. Em, để cái kia muốn làm gì làm. Rồi một thời gian nó sẽ gần lại đi. Đó, cũng như tôi hồi trước tôi nói pháp ở trong nhà, biết bao nhiêu người tới. Bùa này cái nó trượt lắm. Nó ăn nói như là ông chỉ người ta tu như vậy là sai. Ông phải ngồi như là coi chân như thế này, coi tay như thế này ha. Tôi cũng chỉ là xin thôi và cảm ơn anh. Bữa nay được sự giáo huấn của anh, rất cảm ơn anh. Đó là mình vừa học cái người ta nếu mà thiếu sót. Và nếu người ta thiếu sót, ta sẽ học thế nào. Họ thấy họ nuôi cái sân và họ tự đắc thôi, cho đó là hay. Bởi vì họ mới hiểu có một tầng mà chưa hiểu tới ba tầng. Cho nên những cái trình độ nó khác hẳn. Nhiều người không hiểu rồi đâm ra hoang mang này kia nọ. Tôi đâu có kêu tin một người nào. Các bạn ôm lấy thanh điển, chính thanh điển các bạn đã có sẵn. Tôi đã nói nghiêng dông xét kia mà mình lấy dây nhám chùi thì cái sáng nó sẽ lộ ra. Và cái sáng đó nó có từ lâu. Là chính các bạn là sáng, chính các bạn là phần thanh điển để xây dựng càn khôn vũ trụ. Mà các bạn không chịu sửa bạn để tiến tới, và cứ ỷ lại nơi một người nào làm sao tu, không nên ỷ lại. Không có đấng thiên liêng nào kêu mình ỷ lại hết, kêu mình trở về với sự sáng suốt vô cùng tận của mình mà thôi. À, chỉ cho mình tu, thì mình hiểu những cái đường lối tu là đủ rồi. Chứ người này lập thế này, người này lập thế kia thế này, có ích lợi gì. Chúng ta chỉ đi trong cái thanh điển sáng suốt mà thôi. Tâm tư chúng ta đang khao khát sự công bằng sáng suốt, chiếu rọi cho ta và tất cả mọi người. Chúng ta thiếu cái đó thôi. Chúng ta không nên chấp những cái phải, cái quay, cái trúng, cái tập, cái là không cần thiết với chúng ta. Chúng ta là lấy thượng tình của đời, một cái sự sáng suốt đời đời, cái đó là cái hoạt động. Để cho mình được ổn, để cho mình được nhẹ nhàng. Cái đó là cái phần căn bản. Cho nên chúng ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền nhắm mắt hết, bịt tai hết để làm gì? Để hưởng cái phần thanh siêu diệu nhẹ nhàng đưa cho chúng ta trong một giây phút thôi. Chứ không phải trong một tiếng nào. Thấy chưa? Một giây phút sung sướng. Các bạn thiền mấy tiếng đồng hồ thì chỉ có ré một giây là bạn thấy sung sướng rồi. Thì mình hưởng như đó thôi. Chứ toàn bộ mình làm gì cũng không hưởng được. Hả? Mình động này, động kia, động nọ đâu có hưởng. Nhưng mà trong cái mê nó có một chút tỉnh nó làm hưởng. Các bạn thấy, cho nên phải ôm cái thân mà tu. Thì mình ở đó không bị gì đâu. Mà với đường lối của tôi là hòa với tất cả và học nhau tất cả. Rất rõ ràng. Cái đó là khôn nhất của càn khôn vũ trụ và đó là mức tiến hóa hoài hoài. Nếu các bạn không chịu hòa làm sao các bạn học được cái gì? Mới có ý, cái đó tôi không chơi, làm sao học được cái gì? Tôi là tâm tà mà ra, tôi là ma quỷ mà ra, rồi tôi là thần thánh, rồi tôi là mới hiểu được cái đường lối đi tới toàn giác được. Chứ còn chắc cái này, chắc cái kia, chắc cái nọ mà làm gì hả? Nghe người này, nói kia, nói nọ, tùy theo những cái phần thân người ta muốn giáo dục đối phương, thì đối với người đó với người đó thôi, mình chỉ hiểu người đó với người đó. Trong giờ người này nói chuyện người đó là ân huệ của người đó, hai người cũng trao đổi. Mình không có xen vô trong đó, bởi vì cái trình độ của mình nó đi lên hơn. Bây giờ mình cứ xen vô, mình kéo nó lên, mình xuống, mình bị kẹt. Mà mình vẫn đi lên để mình xét tất cả những cái phần thanh sẵn có của các phương diện mà thôi, để mình hưởng cái nhẹ về dễ thu. Thấy không? Cho nên vô vi chúng ta chỉ xài điển thôi. Cho nên xài điển là đi trung tâm của mọi sanh linh của trần gian, ở trong trung tâm chứ không ngoài. Chúng ta đâu có đi ngoài, thì chúng ta chỉ lấy điển và đo điển thôi. Mà cái vốn chúng ta là điển, và cái đời đời của chúng ta là điển, không phải cái hình thù này. Hình thù này không có nghĩa lý gì chúng ta hết. Đó, còn nếu mà các bạn còn chắc cái hữu hình là các bạn phải khổ. Nói rõ gì. Cho nên hôm bữa tối đó tôi có nói chuyện với cái xác nhỏ, tôi muốn làm cái thằng nhỏ nhất ở thế gian để tôi học đạo. Tôi không có muốn xưng danh làm một người lớn nhất để rồi bỏ đạo. Bây giờ con tôi muốn làm trò của tất cả mọi giới để trong chương trình tiến hóa của tôi, chứ tôi không muốn xưng danh. Tôi có quyền xưng danh cha, và tôi sẽ nói xưng danh cha, mọi người sẽ cảm động, nhưng không bao giờ tôi làm. Tôi có thể xưng danh Phật, và tôi có thể xưng danh một tướng phước cũng được. Có cái gì đâu, cái danh là tạm thôi. Danh không phải trường cửu, mà thanh điển mới là trường cửu. Hay chưa? Cho nên phải đi thẳng cái đường mình phải đi đời đời. Còn cái kia không cần. Đụng vô chỗ đó thì nó có danh đó rồi, đụng vô chỗ kia nó có danh kia rồi. Điển gắn vô cái âm ly này nè, nó là Sony, gắn kia nó là Baran, Panasonic. Có gì đó. Nó có cái hiệu là hiệu vậy thôi. Thấy chưa? Cái kia là National mà cũng gắn. Cái điển là chánh như National đâu có chánh. Thấy không? Cho nên phải hiểu cái lý. Tu mà không hiểu lý là thất bại. Cho nên những người tu với vô vi này được phước lắm. Gặp rất nhiều chuyện rắc rối, từ cái rắc rối đó gỡ rồi. Thấy không? Để phá mê và phá trật. Bởi vì cái ngăn cách của con người nó bị mê tín, là nó bị ngăn cách. Và chúng ta có cơ hội trói với nhau để phá, không còn mê tín nữa. Chúng ta đi đúng. Còn họ bị giới hạn bởi một vị nào, không bao giờ đi. Thế chứ? Cho nên tôi dặn kỹ nó. Không phải theo sát cái sát của kia mà ăn được. Theo cái chân lý siêu nhiên mà trình độ học thức con kim không bao giờ có. Cái đó đừng theo sát cái xác ông Tám mà ăn được cái gì. Thấy không? Mà theo cái trình độ, xét cái trình độ học thức của ông Tám và giới cái lý luận siêu nhiên mà ông Tám hiểu được, thì mình dựa vô đó mình tìm cái sáng suốt mình cũng như ông Tám. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên dựa vô một người nào, cái đó là chỉ tiêu cho thất bại thôi, không tiến bộ. Tôi nói rất kỹ mà nói nhiều lần, không phải bữa nay mới nói. Nhưng hãy gặp vô chọn đấy rồi còn sẽ gặp nữa. Gặp mấy thằng con biết nó xuống, nó cũng xin tao là ngọc hoàng thượng đế, vô cực đại thiên tôn cũng có nữa, đấy rồi nó sẽ có. Mấy cái này tôi nói trước, nó phải có. Mà tất cả mọi chúng ta đều là trở về cái ngôi đó. Thấy không? Các bạn thấy từ cái khổ, sương, sương, khổ, rồi các không hiểu, nó hiểu lần lần, nó mở trí cho các bạn. Mà các bạn nhờ những cơ hội này, các bạn được mở trí nhiều. Học trong cái kinh vô tự, và hiểu sâu hơn những chỗ khác. Còn nhốt chỗ khác, người ta chưa hạn chỉ có bao nhiêu thôi, thằng kia nói tôi không nghe. Bạn hiểu sâu một khía cạnh. Rồi bây giờ các bạn được mọi khía cạnh, xuyên hóa được. Rồi sẽ hiểu. Chứ đừng có thắc mắc nơi này kia kia nọ, cái đó là còn thắc mắc là chưa có trình độ tu tiến. Nếu có trình độ tư tiến vẫn đi tới được. Tôi nói ở nhà đi qua biết bao nhiêu con chuyện thắc mắc, từ chợ lớn xuống đây dọn mọi nhà rồi biết bao nhiêu chuyện thắc mắc. Mà nếu tôi thắc mắc thì giờ này tôi đã đến đây hết. Thấy chưa? Tôi vẫn đi cho tới đích. Tôi phải đi. Rồi ở đây tôi nghiệm chứng những cái quá trình hồi nãy thì cũng vậy, tôi hiểu hết. Thấy không? Quý vị lên rồi sẽ hiểu không? Đừng cần hiểu cái ba lăng nhân dưới này rồi một cái kia không có. Đứng ở trên dồn xuống thấy hết. Đó. Thấy mình không xuất hồn mà mình thấy mình không đi nhưng mà mình vẫn đi. Là mình ở trên mình dồn mình thấy hết. Mình chiếu qua cho hết. Ở trên lầu cao thì dồn thấy chợ búa rõ ràng. Thấy chưa? Rồi bây giờ từ ở chỗ búa rồi đi lần đi hết thì giờ rồi trong cái định luật sanh lão bệnh tử nó đâu có chờ mình đi lãng hoàng nữa. Cho nên mình có cơ hội phóng thẳng để Phật thấy ở trên xuống và ở dưới lên. Để mình ổn định rằng mình có khả năng đi lên. Có trên xuống có dưới lên. Thấy chưa? Còn không có trên xuống lấy gì bằng chứng mà đưa dưới ha.
Thương tám đó là mình tu đây, mình từ dưới mình đi lên trên, nhưng đó là cái mục tiêu của mình. Nhưng mà bây giờ chúng mình đang ở dưới đây và thấy những cái gì ở bên trên xuống, nhưng mà những cái gì bên trên đó họ không có những cái sáng suốt và những cái toàn năng như là cái mục đích mình đi đến, thì cái đó mình phải đặt câu hỏi chứ. Ví dụ như bây giờ nói tu lên Phật rồi lên Ngọc Hoàng để thành một vị toàn năng, nhưng mà bây giờ cái luồng điển Ngọc Hoàng đó mình thấy là không có sáng suốt toàn năng như những cái mà mình nghĩ, thì đó là mình phải đặt câu hỏi, đó là cái mục tiêu mình đi có đúng không?
Cái đó cho nên tôi đã nói hồi nãy, mình chỉ nghe những cái chân lý siêu diệu thích hợp theo trình độ mình thôi, chứ mình không cần gì đặt vấn đề gì hết. Không nói ông Ngọc Hoàng ơi, ông tôi nghe có thích hợp tôi cứ tu, còn không thích hợp tôi thôi. Tại sao tôi phải đặt vấn đề vô chỗ đó?
Không đáng đặt chứ, là vì mình tu mình về Ngọc Hoàng. Mình mà bây giờ cái vị Ngọc Hoàng như vậy á, thì có phải đúng không được mình đi không?
Tại sao mình phải đặt vô vấn đề mà Ngọc Hoàng? Bởi vì tu mình trở về Ngọc Hoàng mà mình chưa mở huệ, làm sao mình hiểu được Ngọc Hoàng? Mình phải dựa trong cái chân lý siêu diệu đó, tu tới mình mở huệ mình mới thấy. Chứ bây giờ một người khác xác nhận đó là Ngọc Hoàng thiệt rồi, bây giờ mình mới thấy. Thấy vậy nhưng mà ông cũng mắc mũi tai miệng ăn ngu hiểu như tôi, làm sao nói ông đó Ngọc Hoàng? Bởi vì tôi chưa mở huệ. Cho nên tôi phải dựa trên chân lý tu tới mở huệ, rồi lúc đó tôi mới là xác nhận. Tôi xác nhận mới đúng, người vô vi không bao giờ chịu người khác xác nhận. Hiểu chưa? Nhưng mà trong này tôi hiểu rằng đây là chân lý để cho mọi người được dựa trong cái tinh thần đó tu phải mở và tránh cái bệnh tật đau trong tâm can. Nghe qua rồi thì mình thấy có mở một phần, có chỗ nương tựa để dễ thiền mà thôi. Rồi từ cái thiền trong trình độ mình mở huệ rồi, cái lúc đó mình mới xác nhận. Vô vi không chịu người khác xác nhận cho mình. Rõ ràng như vậy, tự tu tự tiến mà. Tại sao gặp cái mục đích ở đời sao được? Tôi không tăng thành những cái đó.
Lương Tám nói rất đúng là vì có một bạn đạo đặt một câu hỏi như vậy. Thì trước anh nói, bạn tu đi. Bạn tu cái này bạn sẽ đi tới sự khỏe mạnh sắc thể, an lạc hội tâm, đi tới sự thanh tịnh, sự giải thoát. Và lên cõi trên có sự thanh tịnh an lạc. Rồi bây giờ thấy cái hiện tượng hai Ngọc Hoàng này, hồi nói vậy lên cõi trên cũng đâu có sự thanh tịnh đâu, là vì hai Ngọc Hoàng gặp nhau cũng đánh quyền với nhau, nhưng đâu có thanh tịnh gì đâu. Vậy mình tu vậy tốt đi làm cái gì mà lên sự
cái
thanh
tịnh? Cái đó là trình độ của đối phương chưa có, trình độ của người thắc mắc nó chưa có, còn trình độ của người thắc mắc nó có tu, nó không phải chấp cái điểm ở quyền, bởi vì nó tu vô gì không có phép pháp. Nhưng mà phép pháp đối với thể xác trần trượt mà thôi. Bởi vì hai người giáng xuống trong thể xác trần trượt thì đó nó mượn phép của địa tiên mà thôi. Còn phép ở trên không sạch. Thì trình độ của người đó chưa có, mình phải cắt nghĩa cho hiểu. Mình tu gì vô vi không sợ phép đó. Nhưng mà mình dựa trong căn bản những người này lại đương kim làm việc. Từ địa tiên lên tới thiên tiên. thì ta có quyền năng sử dụng, mà cái sử dụng đó mình chưa có học, mình làm sao không thấu đáo cái hay dở của họ. Rồi mình nói hai người quấn lộn, không phải quấn lộn. Sự dẫn dãn có hai cơ thể, và hai người đều có ba tầng hạ trung thượng, thì nó đánh phép màu rồi nó sẽ gần nhiều hơn đây, rồi nó sẽ gặp nhau, rồi nó tiến qua hơn. Đội lẫn nhau không có hại lẫn nhau. Cho người đời người ta dòm thấy cái hai người này có lợi hại lẫn nhau. Không, cái hai người này đứng trao đổi thanh điểm, không có hại. Cho nên trình độ người ta không có. Rồi tôi mới kêu thằng bùa phải tới gặp chặt nhiều nữa, phải đi gặp nhiều nữa rồi nó thấy nó ổn định hơn. Thì cái đó là trao đổi. Cái cực thanh với thanh hai cái khác nhau. Cực thanh với thanh hai cái khác nhau. Cực thanh thì không sao, ai làm gì làm, rồi nó sẽ chuyển dạng. Còn thanh nó cũng còn là. Cho nên nhiều tình số các bạn chưa hiểu. Khi như vậy thì mình xét trình độ đối phương chưa có. Mình phải cho người ta thấy rằng mục đích của vô vi là tiến qua gì? Thanh điển. Mà thanh điển thì đo lường mọi giới. Mà mọi giới thì ở trong vô cùng tận, mà mình mới biết chút xíu gì làm sao mình định được cái đó sai hay đúng.
Hôm đó thì đó. Ông Tám có xác nhận cái luồng điển mà qua cái xác thân Nguyễn Văn Bùa đó có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế không?
Có, cái đó không phải là vô liền trong cái bình sắc hơn. Nhưng mà khi có trình độ mới có xuống. Bữa tối đó là xuống đứng đắn,
là trình độ,
trình độ người tu đối diện cần thiết xuống dẫn dẫn giải.
Ông Tám nói vậy, tại sao lúc luồng điển này gặp Ngọc Hoàng cũng có trình độ cao, nhưng mà cái luồng điển này rất lúc đó tỏ ra rất là thấp kém. Thì ông Tám nói khi nào cái luồng điển này gặp cái người bạn đạo mà có tu cao thì luồng điển này nói chuyện một cách khác. Và khi gặp cái người tu thấp thì luồng điển này nó cách khác. Thì tại sao luồng điển này khi gặp Ngọc Hoàng là gặp một luồng điển cao mà...
Thì cái đó là Ngọc Hoàng muốn giải trượt cho Nguyễn Văn Mùa. Phải chuyển cho Nguyễn Văn Mùa trượt rồi nó sẽ hoàn thành. Bởi vì chu kỳ nó xuống đây là đáp vô trượt rồi. Nhưng mà gặp Ngọc Hoàng thì chuyển cho nó xuống cho mày trượt, cực trượt rồi mày trở lại thân rồi mới làm gì được. Là giải cho cái bản thể. Cho nên một thời gian sau hai người nó không có gì hết. Bởi vì nó trượt mà. Cái phần thanh cực thanh nhập vô bản thể trượt. Thì bây giờ phải đọa cho nó trượt, cực trượt rồi nó mới hết trượt. Cũng như hồi trước tôi xuống. Học nhảy lầm. Ăn nhảy học đủ thứ, cái gì cũng học trước mặt. Rồi tôi cái trượt mặt nó phải là thằng tu còn dữ. Đó, đây cái bản thể nó tu. Chứ còn xuống đây cái gì không biết. Nó hồi đó tôi đưa xíu mại cho tôi đâu có biết. Vì bọn không biết nhai, mà lắc lắc về nuốt thôi cũng không có biết nhai. Thấy chưa? Rồi sau này phải học. Học trượt, học trượt, học trượt, học trượt, học học gây lộn học đúng thứ đó. Rồi mới trở về thành vững chân lý nhiệm vụ truyền pháp nó sẽ đi thành.
Thưa ông Tám nói vậy, luồng điểm này xuống học trượt á, thì chỉ học những cái chuyện của thế gian, như những chuyện thăng, những chuyện phi nê, những chuyện nhảy đàn là học những chuyện trượt, và vì luồng điểm đó chưa có xuống không có biết. Nhưng mà cái sự sáng suốt thì luồng điển nó đâu có học, là vì luồng điển nó là Ngọc Hoàng, luồng điển nó có đầy sự sáng suốt chứ đâu có phải là không biết. Mà tại sao lại không có sự sáng suốt để mà hai luồng điển nhận diện với nhau?
Có, trên đó nó có, nhưng mà hai người cũng biết với nhau, nhưng mà chuyển cho nó mau. Cũng như ví dụ bây giờ cái điển gắm vô trong cái Sony này, cái máy này Paradis, cũng phải cho nó chạy một hồi lâu. Rồi sửa lần lần á, cũng như cái bình sạc hơi này nó không có đúng của anh ta thì để tiếp tục. Cho nên bữa tối ngồi nói chuyện với tôi đó, nhà thấy khác hết, khác hẳn nói chuyện với mấy người ở đây. Là tôi trợ điểm cho thằng Ngô, rồi cái điểm xuống ngon lành. Nói ngon học, nói tôi không phải mà nghe mê. Không phải bây giờ cũng nhắc hoài, trời ơi, đâu có chua cục tim, còn hay hơn nữa là đó. Mà nhờ cái gì, nhờ cái này tự cái chiếu thằng Nga ngồi coi cái điện để cho nó, nhà cứ có điện điện. Thì bữa tối đó, cho nên tùy theo cái trình độ, người đời bị thắc mắc là không, yếu và chưa có trình độ mà thôi. Chứ không có.
Thương tám nói như vậy không được. Nhưng người đời không biết á, không có trình độ á, thì thắc mắc về vấn đề của Nguyễn Văn Mùa. Nhưng đối với cô Kim là có một luận điểm mà ông Tám cho là sáng suốt hơn ông Tám nữa, thì không có thể mà lầm lẫn Nguyễn Văn Mùa là gì. Cô Kim cứ nhất định là đây là một chân linh đi xuống trần, có nhiệm vụ sau này làm việc cho cô Kim, chứ không phải là Ngọc Hoàng hay là gì hết đó. Cũng như các con đây là chân linh, chân điểm xuống. Cái phần này cũng vậy, là một chân điểm xuống để tiến hóa thôi, chứ không, chứ nhất định không cho đó là Ngọc Hoàng. Thương Tám.
Chưa có còn giác được. Nó cũng là điểm của Ngọc Hoàng. Bây giờ chúng mình cũng điểm của Ngọc Hoàng chứ gì đâu. Nhưng mà nó chưa có còn giác.
Thương Tám, cô Kim đã có còn giác chưa?
Điểm cô Kim siêu nhiều lắm. Siêu hơn. Siêu hơn, bởi vì nó là đi vô cái chỗ cực thanh rồi. Thành ra cái ông Bùa rờ không có tới. Tôi đã nói rồi, rờ không có tới. Nhưng mà một thời gian sau này thằng Bùa nó đổi tướng rồi, cũng bắt mấy hồn chút xíu, rồi nó cũng đi tới chỗ đó. Còn bây giờ ý nhiệm vụ y là đi truyền pháp, mà truyền pháp phải đụng chạm nhiều. Trong cái đụng đó để cho nó ý thức rửa cái óc mê trần đi của cái cơ thể này, rửa cái óc chất, cho chất để phát, thấy không, cho chất để phát chất. Nhưng mà người thường làm sao hiểu cái đó, phải cho Nguyễn Văn Mùa chất lễ nghi để phát chất, để phát chất à? Nó không phải như cô Kim hồi xuống nó khác, không có chất mà thằng này nó còn chất.
Cũng có nói rồi. Chứ ông Mùa xuống đây để truyền pháp, mà sao Ngọc Hoàng xuống qua ông Mùa thì nói là xuống đây tham quan Trần Gian trong 6 phút kiên định thì bằng 2 tháng thế này, như là sẽ trở về đó.
Trong cái này sẽ bỏ xác.
Không có rồi, nói như không có rồi. Đừng lộn xộn, nó cũng y như hồi tôi xuống chừng ít tháng rồi đi. Đi luôn, đâu có đi luôn. Giam ở đây tới bây giờ chưa chết. Cái chuyện đó là trong kinh nghiệm của tôi, làm sao là tôi cãi được. Rồi tôi đâu có muốn sống. Dồn thấy ngay. Giới thiệu người nào thấy người nào cũng giữ hết. Ngán rồi. Cái này em. Trời ơi. Cái này nó nghiệp nhiều quá. Cái này. Thôi thôi. Chờ chút rồi không đi về. Chứ không ở đây. Nhưng mà đâu có được. Bởi vì cái câu nói đó nhiều khi nó an ủi cái thể xác này. Nó còn lộn xộn. Chưa có trật tự.
Nhưng ông ta nói vậy nó lộn xộn, tất nhiên những cái lời thuyết pháp là những cái tiên cái gì thời cuộc ông nói cũng lộn xộn luôn, nói gì bảo đảm rồi.
Không có đúng đâu, cái thiên cơ nó không có cho nói như vậy, không có người nào được nói rõ như vậy, nói rõ là chặt, không có đúng đâu.
Ông nói trước này thiên cơ thì bất khả lộc, nhưng mà
bây giờ ông nói xuống với tôi là luôn luôn khăn khăn 100 câu không nói thời cuộc. Nhưng mà tôi chặt cái nói thật cuộc để cho thằng Thông Hải nó chạy qua nó nghe. Cho nên nói thật cuộc. Ông nói nếu mà cha nói thật cuộc là cha đánh con. Cái câu này là tao, phải không? Bởi vì con biết mà tại sao con không nói cho thằng kia rồi cũng. Nếu mà cha nói thật cuộc là cha đánh con. À, tôi nói rồi chặt cái cuộc nói để cho người bạn này nó nghe. Ông nói cái Thông Hải chạy qua khóa nghe thời cuộc, bởi vì anh đi dùng kinh tế mới đau khổ nghe thời cuộc nghe thôi. Nói vào cái phát là anh ngồi nghe cho nên nói chích thôi để nó qua.
Cương tám như vậy, cái phần điểm Ngọc Hoàng này có cho biết cái chuyện cái tiền thân của Nguyễn Văn Mùa và hiện thân của Nguyễn Văn Mùa, và cũng cho biết cái tiền thân của ông Tám. Như vậy cái luồng điểm Ngọc Hoàng này nói gì vậy, có đúng không? Là hỏi ông Tám á, có phải là anh của cái xác của tiền thân của Nhân Mùa không?
Anh là người đi trước thôi. Người đi trước thôi.
Cái phần đó xác định là anh mà là con của Thái Thượng Lão Quân, là Thiên Y Bạch Hậu, Vương Tám có phải vậy không?
Thì nó cũng là người đi trước thôi. Bởi vì chưa mở huệ, chưa mở huệ và muốn biết cái chuyện đó rồi nó dội trở lại rồi thắc mắc rồi ngủ không ngủ rồi.
Cũng ngay thật.
ta cũng tiên chứ bỏ một ba lời thôi sao này cũng tiên rồi, không không có phải cần bậy đâu.
Người tu vô vi là huynh đệ của thiên tiên, chứ không phải địa tiên ha. Huynh đệ của thiên tiên, rồi sau này các người tu rồi nó sẽ có những cái phần xuống nó thâm vào. Mới như vậy lắm. Có như vậy nam như nữ nó sẽ tới gặp chúng ta. Rồi đừng có cho đó là địa vị chúng ta cao. Và nuôi cái tự ái là che lấp vô vi. Thấy chưa? Thấy mình tới mình cũng mình người đi tới trước. Thì cũng cố gắng giữ những sự từ bi thôi. Còn bên trên nó xuống hòa hợp cái từ bi với mình. Không phải nói chuyện chúng ta tu ngon người ta tới kiếm áo, không phải. Đó là người ta tới giúp mình tiến hóa. Người ta xác nhận một lần nữa để cho mình tránh tu hơn. Đó là về trên sức. Thấy chưa? Cho nên đừng có tự đắc và tự ai nên mình thấy không ta ngon. Cái đó không được. Không có ngon. Học thôi.
Thưa ông Tám nói gì đúng lắm, như qua cách học hỏi của ông Tám hồi đó giờ, đi cách giảng pháp ông Tám nó rất nhỏ nhẹ, từ tốn và qua với tất cả các bạn đạo, dù là thấp hay cao thì cũng vậy. Nhưng mà đi qua cái sách thân Nguyễn Văn Mùa cũng vậy, khi nói pháp nó có một cái cách rất hiền hòa, lễ độ và từ tốn, hòa nhã hay lắm. Nhưng mà cái cách nói đạo của cô Kim thì khác. Ở trong cái giọng nói cô kia nó có một cái vẻ cao ngạo, tự tôn hơn và cái gì cũng xưng là ta đây hết. Thì thưa ông Tám, có phải là mặc dù là luồng điểm học hoàng hay là một luồng điểm gì, nhưng mà qua cá thể của một cá nhân thì có mang cái cá tính của cái người đó một phần, thưa ông Tám có phải không?
Và đúng gì? Nhưng mà nó có cơ hội nói phát rồi, thay đổi. Bởi vì những cơ hội để phá cái cá tính của một người, nó phải cho nên về trên đặt nhiều và cho đụng chạm rất nhiều để cho nó hết luôn. Thấy không? Cái đó chúng ta cứ hòa với tất cả và học. Nghe tôi nói để học thôi. Thì chúng ta nên hòa để học thôi. Rồi chúng ta sẽ thấy cái nào chánh, cái nào không chánh. Thấy không? À, phần trượt ở dưới thế nào, phần trung giới thế nào, phần thượng giới thế nào. Tuy rằng một lời nói mà nó có mấy ngăn cách. Trong nói một dãy gì cho mình xài có một chữ. Đó, có điển người ta chiếu một chút. Chứ không có chiếu lâu đâu. Nhưng mà tu để hiểu có cơ hội tu muốn để được phạm hiểu. Hiểu được cái đó nó mau. Còn người đời thì họ thấy phải tôn trọng một người thôi. Mà đổi một người là hư đó là họ bị gạt. Họ sẽ bị gạt, nếu mà tôn trọng một người là bị gạt. Mà sẽ có nhiều người như vậy là không ai bị gạt, bởi vì dù gì sẽ là không bị gạt.
Chúng có một bạn đạo nó đặt câu hỏi là khi Ngọc Hoàng số 2 là Ngọc Hoàng Nguyễn Văn Mùa ông Tám, giờ khi Ngọc Hoàng số 2 là nó nói là tới cái tội đại định giới là chót hết. Nhưng mà Ngọc Hoàng số 1 thì nói trên nó còn nữa. Thì bạn nào đó thắc mắc không biết là Ngọc Hoàng nào nói đúng.
Tôi chỉ đã định là một chuyện, còn cái vô cực một chuyện.
Vô cực còn cao hơn nữa.
Còn nữa.
Thế thì chuyện Ngọc Hoàng của Nguyễn Văn Mùa chỉ tới giới đại định thôi.
Đại
định giới thôi. Còn Ngọc Hoàng và Quang Phú Kim thì cao hơn. Trơn cá. Qua những cái cuộc nói chuyện giữa cái luận điểm của Ngọc Hoàng số 1 và Ngọc Hoàng số 2 âm tám thì thấy có một cái sự chứ đó là theo cái ý của tôi nghĩ thôi, là cô Kim á thì có thiên về chính trị hơn và biết những cái gì như Minh Dương rồi đó,
cái siêu diệu ta đâu có nói thật cuộc nữa hết rồi. Cho nên tôi khuyên các bạn tu để hiểu mình nhiều hơn, về với mình sớm hơn và hiểu sự siêu diệu sẵn có của mình và hòa hợp với mọi sự siêu diệu của hư không. Đi tới đó mà mình thấy đi còn ư hơn rồi mà còn chắc cái này kia cái nó làm gì, ông Ngọc Hoàng thứ một triệu cũng thấy kệ ông, cho tôi chỉ nghe chân lý thôi.
Chúng ta thì cần lắm chứ, mình muốn đi tới siêu diệu, mình phải gặp nhiều trường hợp thì mình mới siêu diệu, là vì gặp nhiều trường hợp thì mình mới trở về mình được. Còn ông Tám nói bây giờ, đừng chắc, đừng có nghe, đâu có được, phải nghe để trở về mình chứ.
Phải nghe cái siêu diệu, mà mình đừng chấp cái lý đời.
Dạ đúng rồi,
còn chấp lý đời. Bà em này còn chấp lý đời.
Ông Tám nói chấp lý đời làm sao ông Tám?
Chấp lý đời là không giới. Cái này với cái kia, cái nọ. Cái nào cũng phải hết. Cái nào cũng là bậc thang để mình đạp và đi lên. Thì cái bậc thang số 1 và tới bậc thang 1 triệu đều cũng như nhau. Thấy chưa? Hiểu chưa? Tôi không nhờ bậc thang số 1 làm sao tôi bước lên số 2. Mà không nhờ số 2 thì làm sao tôi lên số 3. Mà rực rừng từ tới một triệu bậc thang nữa tôi cũng yêu hết, bởi vì tôi nhờ cái này. Người vô vi phải hiểu cái đó.
Không có nên chắc trở.
Cái này bậc thang số 1 rồi mới đi lên tới bậc thang số 1 rồi tới. Thì ông nói chỉ như vậy. Cô cứ ráng tu tới bậc thang số 1 thì sẽ tới. Tới số 1 rồi. Tới số 1 ta nó còn cái số 2 nữa. Cô lên số 2 nó tới. Rồi tới số 2 nữa ta nó lên số 3. Cho nên tại sao cái pháp luân nằm tôi nói làm 12 cái thôi, đừng làm 78 cái. Không phải vĩnh, nhưng mà trình độ con người nó giới hạn. Phải cho nó đi từ nó. Rồi tới lúc nó lên tới thang 1 triệu rồi nó dòm lại, trời ơi, mình gặp minh sư rõ ràng, dắt mình từ bước 1, mà bước nào cũng có thể. Thấy chưa? Dắt từ bước 1.
Tôi cũng không có cái gì cũng được. Thầy dụ như bây giờ trường hợp đó không có ông Tám ở Sài Gòn này, thì ông Tám với ông tất cả những câu hỏi, tất cả những bạn đạo đều đổ xô về tiền lược. Và khi trường hợp xảy ra trường hợp Ngọc Hoàng thứ hai này, thì là ai tôi với ông em là được đặt những câu hỏi nhiều nhất. Làm sao tôi phải giải đáp thỏa mãn cho người ta, mặc dù tôi không có tin Ngọc Hoàng cô Kim hay tin Ngọc Hoàng này là cao hay thấp. Nhưng mà tôi phải biết một phần nào về hai luồng điển Ngọc Hoàng đó để có một phần nào giải thích cho các bạn đạo. Ông Tám với ông Thái tuần nay á, tôi phải là lặp đi lặp lại hàng chục lần tại sao Ngọc Hoàng đánh Ngọc Hoàng kia rồi Ngọc Hoàng này. Nhiều khi mình cũng phải nói gì cho họ, họ hiểu, họ về, họ tiếp tục. Chứ ông Tám đâu có thể là tôi thắc mắc cho tôi đâu, tôi thắc mắc để mà nói lại cho các bạn đạo đó.
Với bà em, nhưng mà tôi thắc mắc với bà em là tôi thắc mắc với tất cả mọi người tu. Mà tôi giải thích đây cho bà em nghe là tất cả người tu nghe. Tôi cũng đi sâu với vấn đề đó chứ không phải nói riêng cá nhân của bà đâu. Bên chỗ đó độ người tu mà. Nếu mà tôi không trút vô một mớ nữa là làm sao độ người tu.
Thì cháu với ông ấy tuần hai người bạn đạo có lên đấy, ông em mà em á thì nói lùng điển này cũng chán chỉ nghe theo đi, rồi đáo thoát chạy lên đấy, cậu Long đó tà đó, thiên liên nhập xác á, đừng có nghe, rồi lung tung rồi tôi phải ngồi tôi giải thích đủ thứ chuyện hết trơn, mà cả tuần nay vậy á, thầy nói bên đây thôi về thôi, muốn nghe dặn nghe ông Tám nói tôi không có biết.
Giải thích như tôi là rất rõ. Bây giờ giai đoạn nào mình soi hồn pháp luân thiền định, mình là thiên liên và mình phải nghe chân lý để đi hỗ trợ cho mình trong tu trình tiến hóa mà thôi. Có cái xác nào đó ăn chung đây rồi cả triệu Ngọc Hoàng, bởi vì vô đi đây rồi ra cả triệu Ngọc Hoàng, thằng nào thằng ấy cũng thông minh hết, nó không thể Ngọc Hoàng ra. Thấy không? Đụng đâu là nó trỏi nó, nó đâu có chịu, nó móc cho hết mà. Thì nó đâu có cái
này, nó thắc mắc như vậy đó là con Ngọc Hoàng là ai cũng muốn mắc những Ngọc Hoàng. Trong các bạn đạo, một số bạn đạo là ai cũng muốn biết cái thời của. Có một người thiên niên ở xuống, nó chui vô khỏi thời của xuống.
Cái đó là cái phần động của nó, phần trượt động của nó, mình không có chấp nhận cái đó. Tu không lo tu cho mình đó có sức khỏe để sống với đời sống mới bây giờ, mà mình lại còn nghĩ cái chuyện thời cuộc nữa là tự phá hoại tinh thần của mình. Bởi vì công chuyện gì nó sẽ đến là nó sẽ đến. Người tu chúng ta là phối hợp với cộng đồng càng không vũ trụ,
nạn tránh ta chứ ta đâu có tránh nạn mà đi lo nạn làm gì. Lo tu là nạn tránh ta. Nạn là gì? Nạn là trước, là tối. Mà nó chỉ áp đảo trong lúc mình nuôi dưỡng bóng tối mà thôi. Còn ở đây mình nuôi dưỡng ánh sáng là nó phải tan. Cần gì phải biết thời cuộc, vô ích. Mình không thâm thì mình đụng trượt là mình phải chịu đó thôi. Sao người tu dễ quá mà cần gì phải kiếm thầy bói để mất công hỏi thầy cuộc là vô ích. Rồi nói tầm mấy tầm đại. Người ta nói một mình nói mười thư thêm. Thấy chưa? Nạn tránh ta chứ ta đâu có tránh nạn. Cứ nói lại một lần nữa. Nạn là gì? Là trượt, là tối tâm, thiếu sáng suốt. Bây giờ mình tu ổn định, sáng suốt thì trượt nó không nhập nữa.
Không có sao bạn đạo có nhà được hỏi tôi. Thế tại sao ông ta phải xuất về kinh tế mới? Đây là cái này tôi bị tụi của cái đó.
Ông ta đi kinh tế mới là đúng chứ, học thời trang. Bởi vì chế độ bây giờ là phải đi sản xuất mới có sống. Mà ông Tám là người tu phải tự lực cánh sanh, đâu có ỷ lại cướp dịch của ai mà sống thành phố để chờ dịch của thiên hạ. Cho nên ông Tám phải đi sản xuất để tìm sự sống của ông Tám. Rồi trong sự sống đó là nó có ý nghĩa cho việc tu của ông luôn. Tại sao ông không đi? Nếu ông còn sợ kinh tế mới, mình tin ông là cái gì, ông học cái gì là kêu bằng dũng. Mà ông dũng là kinh tế mới đâu có nghĩa lý gì đâu vậy không? Nào, tại sao mà thắc mắc, có cái gì đâu thắc mắc. Rồi trước sau các bạn cũng phải lần lượt đi kinh tế mới. Trong thiên nhiên hơn, trong gần đỉnh núi thiên nhiên hơn, trong với một không khí an lành. À, mình thấy đời sống nó có ý nghĩa hơn.
Không khí an lành nhưng mà tâm không an lành. Sao an lành?
Nếu mà tâm không an lành thì không phải người tu. Người tu phải được hòa hợp với mọi sự an lành thiên nhiên.
Trong tám cái mặt tâm an lành rồi thì không cần tu. Ở đây thì có tâm động loạn, người ta mới cần tu để người ta tới tâm an lành. Còn tám cái biết tâm không an lành thì không cần, thì không tu đâu có được. Sao người ta động người ta mới tu? Người ta ở đây sẽ an lành.
Từ cái động nó phải đi tới an lành. Bây giờ người ta nói đi kinh tế mới. Chà động quá. Ông Tám đi kinh tế mới, tụi tôi lo quá, động quá. Nhưng mà mình động, nhưng mà người ta không động. Tao tới chỗ ăn lên. Thấy chưa? Người ta không động. Còn những người ở đây tại sao động? Tại vì họ hèn yếu và họ không biết họ. Họ không chịu tu, không biết họ. Rồi họ đi ra chỗ kinh tế mới, rồi họ thấy chỗ này. Cũng thiên nhiên, chỗ kia cũng thiên nhiên, của cải vô tận mà, không có gì mà không có. Của cải vô tận mà. Nói gặp hoàng, nói không đi, thì tôi cũng không có đi đâu. Còn hỏi cho tôi có về Sài Gòn được không? Tôi vẫn về Sài Gòn được. Theo, nhưng mà cái sở nguyện của tôi muốn như vậy. Mà nó không có cái công chuyện phải đưa tôi đi. Tôi đi xung quanh những người còn tu nhiều hơn đây nữa. Để cho tôi có chỗ ổn định hơn. Sau một thời gian tôi gian khổ với các bạn. Thì tôi bây giờ được thưởng ở một nơi bình an hơn. Xung quanh tôi đều là người tu và tình thương. Còn rõ rệt hơn ở đây nữa. Thế không? Không có người ác. Như những người ngồi ở nhà suy nghĩ cái đó hư. Nghĩ không chứ chưa thấy. Hỏi nhà xuống rồi ở chỗ đó. Nếu mà những người đó không tốt thì đồ tôi mất hết rồi con như. Đâu có cửa đắng ha. Mà vẫn yên. Còn ở đây các bạn có cửa sắt có chuyện mất của quần lót.
Báo cáo của bằng vô gì mà làm sao mà sẽ mất được. Để cái hành động táo lì cần cố như ta.
Mấy cái chuyện tôi đi kinh tế đó, nó không phải là một việc giỡn nha. Nó cũng có cái sắp đặt ở bên trên. Tôi đi trước, rồi các bạn đi, nó mà không có chán. Còn nếu các bạn đi mà tôi không đi, thì các bạn chán. Thấy đâu? Tôi đi trước thì các bạn đi đâu có ai chán.
Trời ơi, ông Tám tu vậy mà ông còn đi được mình. Xích máy, bây giờ mình sẽ học cái bài này. Thấy không?
mình vui chấp nhận đi thì như mọi nơi mọi giới trong nhân loại và chúng ta ở đây thì nó sẽ trù phú cho cái gì đó. Mỗi người làm một việc thì cái gì nó cũng sẽ có. Cho nên nhiều người sợ đủ thứ là tự giam hãm với mình thôi. Chứ họ sống được là mình sống được. Không có gì buồn tuổi đau khổ đâu, không có cái gì hết. Mình người tu là gắn liền với đấng tạo hóa. Thì đi đâu xa không trời. Đi qua bên xứ nào cũng không xa không trời được. Không xa đấng tạo hóa được. Thì mình gắn liền. Tôi đã nói như là rốt cuộc các bạn cũng lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường. Các bạn giữ căn nhà này để làm gì?
Okay.
Hiểu tới cái đó là không có sự thắc mắc gì. Rốt cuộc còn lấy trời làm nhà, đất làm giường. Ở một cái trời giữa ruộng cũng đủ rồi. Nếu các bạn có thực tâm hợp tác với mọi người, thấy chưa? Còn mình không có thực tâm thì đi ở cái nhà lầu cũng ăn chung gì.